Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 30 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 33 để xem xét đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, đề ra phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022 của thành phố cùng nhiều nội dung quan trọng khác.
Thực hiện nghị quyết số 128 ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, việc đi lại của người dân được nới lỏng hơn so với trước đây. Do đó, một bộ phận người dân đã nảy sinh tâm lý chủ quan lơ là, khiến dịch bệnh trên địa bàn tỉnh có những diễn biến phức tạp trong những ngày gần đây.
Ý nghĩa từ hội thi tay nghề. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Ngày 29 tháng 11, các đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, đồng chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy lần thứ 33, nhiệm kỳ 2020-2025 để xem xét đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, đề ra phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022 của thành phố cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Năm 2021, cùng với cả nước, thành phố Thái Nguyên cũng chịu nhiều tác động bởi đại dịch COVID-19, làm ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động phát triển kinh tế và đời sống của nhân dân. Với quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế, đảm bảo tăng trưởng ổn định, bền vững của thành phố. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, sự điều hành linh hoạt, chủ động của chính quyền thành phố, nên việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố đều đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Tốc độ tăng trưởng của các ngành sản xuất ước đạt trên 10,1%, vượt trên 5%. Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương ước đạt 11.400 tỷ đồng, bằng 104,3% so với kế hoạch, tăng 12,5% so với năm 2020. Thu ngân sách ước đạt trên 3.128 tỷ đồng, bằng 133,6% kế hoạch tỉnh, thành phố, vượt trên 33% so với kế hoạch giao đầu năm. Thành phố tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn được triển khai thực hiện có hiệu quả. Các dự án công trình trọng điểm được tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn và đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Công tác thu hút đầu tư được triển khai tích cực và có hiệu quả. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm còn 0,76%. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2021. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Tính đến hết tháng 11 đã kết nạp và hoàn thiện hồ sơ kết nạp đảng viên cho 418 trường hợp, bằng trên 112% kế hoạch. Hội nghị đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến và nhất trí thông qua dự thảo báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 với 11 nhiệm vụ trọng tâm, 11 chỉ tiêu chủ yếu cùng nhiều giải pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong năm 2022. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đã ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Đồng chí đề nghị, trong tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, nhiệm vụ phòng chống dịch tiếp tục được đặt lên hàng đầu, song song với các hoạt động phát triển kinh tế xã hội. Trước mắt, ngoài việc thành lập xong 64 trạm y tế lưu động, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện ở mức cao hơn việc vận hành cũng như khẩn trương đào tạo, tập huấn, trưng tập đội ngũ cán bộ y tế xóm, tổ dân phố tham gia phục vụ, đầu tư trang thiết bị, v.v. sao cho các trạm y tế này hoạt động hiệu quả. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền trong nhân dân về công tác phòng chống dịch. Đề nghị văn phòng và các bộ phận liên quan tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, cần bám sát các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18, đẩy mạnh phát triển các ngành lĩnh vực phải gắn với công tác chuyển đổi số. Ngày 30 tháng 11, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên đã chủ trì buổi họp khẩn của Sở Chỉ huy để triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Theo báo cáo nhanh, từ 18 giờ ngày 29 tháng 11 đến 8 giờ sáng ngày 30 tháng 11, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận 14 ca bệnh F0, trong đó có 5 ca cộng đồng không rõ nguồn lây, có lịch trình di chuyển phức tạp, tiếp xúc với nhiều người. Qua điều tra truy vết đã xác định được 50 trường hợp F1, 423 trường hợp là F2. Tích lũy từ ngày 1 tháng 11 đến nay, trên địa bàn thành phố đã có 84 ca F0, 2.171 trường hợp F1 và 12.532 trường hợp F2. Hiện nay, với 3 khu cách ly tập trung của thành phố Thái Nguyên, với quy mô trên 1.500 giường, hiện chỉ còn trống khoảng hơn 600 giường. Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên cũng đã xây dựng phương án đưa vào hoạt động 64 trạm y tế lưu động khi cấp độ dịch nâng lên. Tại hội nghị, các phòng ban chuyên môn đã báo cáo những thuận lợi và khó khăn, cũng như đề xuất các biện pháp phòng chống dịch theo nhiều cấp độ, đặc biệt là khi tình hình dịch đang có nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay. Kết luận tại hội nghị, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các phòng ban, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các xã phường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, kết hợp tuyên truyền trực quan, đặc biệt tuyên truyền nhắc nhở người dân thực hiện tốt các thông điệp 5K trong phòng chống dịch. Đề nghị lắp đặt cụm loa truyền thanh tại các chợ trên địa bàn, yêu cầu các tiểu thương, hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống, tạp hóa phải có tấm chắn chống giọt bắn tại quầy quán. Khẩn trương rà soát thêm các địa điểm có thể sử dụng để làm khu cách ly tập trung khi diễn biến dịch phức tạp. Xây dựng phương án để xin chủ trương của tỉnh về việc thực hiện cách ly các trường hợp F1 nguy cơ lây nhiễm thấp tại nhà, trường học và giao các xã phường quản lý. Tăng cường các biện pháp kiểm tra và xử phạt các trường hợp không chấp hành nghiêm công tác phòng chống dịch. Yêu cầu các đơn vị liên quan có văn bản đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, đặc biệt là các hãng taxi cần chủ động xây dựng phương án phòng chống dịch cụ thể, thực hiện việc dán mã QR code trên các xe vận tải hành khách và taxi để thuận tiện cho công tác truy vết, lắp tấm chắn trên từng phương tiện, mở rộng đối tượng xét nghiệm nhanh COVID-19. Đặc biệt, thành phố sẽ tổ chức xét nghiệm cho hơn 700 người dân xóm Xuân Đám, xã Đồng Liên, vì trên địa bàn xóm hiện có 7 trường hợp F0.
Thời gian qua, phường Cam Giá đã tích cực chỉ đạo về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tới toàn thể nhân dân trên địa bàn. Theo đó, phường đã ban hành gần 30 văn bản chỉ đạo việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, thực hiện xử phạt một trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng với số tiền 1 triệu đồng, phạt 2 triệu đồng đối với 2 trường hợp không thực hiện nghiêm trong công tác phòng chống dịch, đồng thời chỉ đạo các tổ dân phố, tổ COVID-19 cộng đồng, bộ phận chuyên môn, thần tốc truy vết, rà soát các trường hợp đi từ vùng dịch và tiếp xúc gần với các trường hợp có nguy cơ. 100% tổ dân phố ký trên 3.200 bản cam kết thực hiện khai báo trung thực các di biến động của từng thành viên trong gia đình để phòng chống dịch COVID-19. Tính đến nay, toàn phường có 8 trên 9 trường hợp mắc COVID-19 đã khỏi bệnh, trở về địa phương và thực hiện cách ly theo quy định, đồng thời đã hoàn thành cách ly cho trên 1.300 trường hợp. Để công tác phòng chống dịch trên địa bàn đạt hiệu quả cao, địa phương tiếp tục thực hiện nghị quyết số 128 ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, triển khai tầm soát và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 PCR diện rộng cho 100% người dân trên địa bàn với trên 9.200 mẫu, hướng dẫn tạo trên 800 mã QR cho các cơ quan đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn và đã có trên 100.000 lượt quét khai báo y tế bằng app PC COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 128 NĐ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, việc đi lại của người dân được nới lỏng hơn so với trước đây. Do đó, một bộ phận người dân đã nảy sinh tâm lý chủ quan lơ là, khiến dịch bệnh trên địa bàn tỉnh có những diễn biến phức tạp trong những ngày gần đây.
Mục tiêu nghị quyết số 128 là bảo vệ tối đa sức khỏe tính mạng của người dân, hạn chế đến mức thấp nhất số ca mắc, ca chuyển nặng, tử vong do dịch COVID-19, khôi phục phát triển kinh tế xã hội. Điều này đồng nghĩa với không thể có Zero COVID, nhưng phải hạn chế tối đa sự phát sinh, lây lan của dịch bệnh. Chính vì vậy, thay vì áp dụng các quy định nghiêm ngặt như trước đây, tỉnh Thái Nguyên và các địa phương trong cả nước đã nới lỏng những biện pháp phòng chống dịch nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tuy nhiên, thực tế thời gian qua cho thấy, do háo hức quay trở lại nhịp sống bình thường, do cuộc sống mưu sinh, một bộ phận người dân đã chủ quan trước dịch bệnh. các hoạt động không cần thiết như tụ tập, tiệc tùng, họp mặt đông người vẫn diễn ra ở một số nơi, tạo ra nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Hậu quả của sự lơ là, chủ quan đó là việc một số người trong diện nguy cơ cao đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người đã khiến cho tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh thời gian gần đây diễn biến phức tạp hơn. Những ngày gần đây, trên địa bàn tỉnh có nhiều ca bệnh liên quan đến người trở về từ vùng dịch được ghi nhận. Nguyên nhân là do người ngoại tỉnh đến địa phương hoặc công dân của tỉnh trở về từ các vùng khác nhưng chưa tự giác khai báo y tế hoặc chậm khai báo y tế. Ý thức cách ly tại nhà của một số người chưa cao. Cụ thể với ca dương tính với COVID-19 trong cộng đồng đầu tiên ghi nhận sau khi tỉnh thực hiện nới lỏng, cả hai người đều có lịch trình di chuyển phức tạp tại thành phố Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh. Khi về Thái Nguyên, cả hai đã di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc, ăn uống với nhiều người trước khi có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hậu quả là nhiều người bị lây nhiễm bệnh từ hai ca F0 này. Gần đây, tối 24 tháng 11, tỉnh Thái Nguyên ghi nhận trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là anh DDK, trú tại xóm Chùa 2, xã Đắc Sơn, thị xã Phổ Yên, nhân viên một công ty ở khu công nghiệp Yên Bình. Ngày 18 tháng 11, anh K đi đám hiếu tại nhà bạn ở huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang, sau đó trở về công ty làm việc bình thường và đi lại tiếp xúc với nhiều người. Hay như anh THT, trú tại tổ 12, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, ngày 19 tháng 11, di chuyển đến xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện, Hải Dương, sau đó trở về Thái Nguyên làm việc, sinh hoạt bình thường. Đến ngày 23 tháng 11, anh T có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, mọi người dân trở về từ tỉnh ngoài, đặc biệt là vùng có dịch, đều có nguy cơ nhiễm bệnh. Chính vì vậy, vaccine ý thức càng trở nên quan trọng hơn trong lúc này. Theo khuyến cáo của ngành y tế, khi các biện pháp phòng chống dịch được nới lỏng, thì mỗi người dân càng cần phải nâng cao ý thức, tự đề cao cảnh giác, chủ động khai báo y tế, hạn chế đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người và thực hiện nghiêm thông điệp 5K để bảo vệ sự an toàn cho chính bản thân, gia đình và cộng đồng. Bên cạnh đó, toàn tỉnh hiện có 2.336 tổ tự quản phòng chống dịch COVID-19 cộng đồng, 2.336 xóm, tổ dân phố và 178 tổ cơ động phòng chống dịch COVID-19 tại 178 xã phường, thị trấn, với trên 15.000 thành viên. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và tỉnh thực hiện các quy định về thích ứng an toàn, linh hoạt trong trạng thái bình thường mới như hiện nay, trọng trách của các tổ này càng lớn hơn, đòi hỏi việc đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng phải được thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn. Tuy chưa có văn bản cụ thể nào nói về việc sống chung với dịch, nhưng nội dung này vẫn thường xuyên được nhắc đến trong công tác phòng chống dịch giai đoạn mới. Sống chung với dịch được xem như là một xu thế tất yếu, giúp người dân có điều kiện đi lại, làm việc, từng bước nối lại nhịp sống đời thường và khôi phục sản xuất kinh doanh. Trong bối cảnh đó, nếu người dân nâng cao ý thức cùng với sự sát sao, quyết liệt hơn nữa của các cấp, ngành, chính quyền địa phương, nhất là các tổ tự quản phòng chống dịch COVID-19, tình hình dịch trên địa bàn tỉnh chắc chắn sẽ sớm được kiểm soát.
Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Do có sự bứt phá trong xuất khẩu, nhóm hàng sản phẩm điện tử khác và phụ tùng, nên tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh tháng 11 tăng mạnh so với tháng trước và so với cùng kỳ. Theo đó, tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu của tỉnh trong tháng ước đạt 2,63 tỷ đô la Mỹ, tăng trên 8% so với tháng trước và tăng 97,45% so với cùng kỳ. Nhóm hàng hóa xuất khẩu chiếm tỷ trọng giá trị lớn vẫn là điện thoại thông minh, máy tính bảng và sản phẩm điện tử khác, ước đạt 2,5 tỷ đô la Mỹ, chiếm 95,1% tổng giá trị xuất khẩu. Sản phẩm điện tử khác và phụ tùng ước đạt 1,69 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh đó, một số nhóm hàng hóa có giá trị xuất khẩu ước đạt giảm so với tháng trước nhưng tăng so với cùng kỳ, gồm sản phẩm may, sản phẩm từ sắt thép, phụ tùng vận tải, kim loại màu và tinh quặng kim loại màu, chè các loại. Tính chung 11 tháng qua, tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa của tỉnh ước đạt 26,24 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,58% so với cùng kỳ và đạt 93,2% kế hoạch. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước ước đạt trên 552 triệu đô la Mỹ. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 25,69 tỷ đô la Mỹ. Về thị trường xuất khẩu hàng hóa, châu Á là thị trường xuất khẩu lớn nhất, chiếm khoảng 39% tổng giá trị xuất khẩu, chủ yếu ở Hàn Quốc, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Thái Lan. Châu Mỹ chiếm khoảng 27%, chủ yếu là thị trường Mỹ, còn lại là các thị trường khác.
Dự án khu đô thị số 11 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên có tổng diện tích đất thu hồi trên 193.300 m², số hộ ảnh hưởng bởi dự án khoảng 230 hộ, trong đó đất nông nghiệp 120 hộ, đất ở 110 hộ. Thời gian qua, Ban Quản lý thực hiện dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Gia Sàng tiến hành thống kê, kiểm đếm đất, tài sản cây cối hoa màu trên đất cho 210 trên 225 hộ gia đình. Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho 200 hộ gia đình, đã chi trả tiền bồi thường hỗ trợ cho 194 trên 200 hộ gia đình với tổng kinh phí là 165 tỷ đồng. Tương ứng với diện tích là 13 ha. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân thành phố đã giao đất ở tái định cư cho 82 hộ đủ điều kiện với diện tích gần 8.000 m². Trong quá trình thực hiện dự án, hộ gia đình bà Cao Thị Mạnh, tổ 5 phường Gia Sàng bị thu hồi 2.754,6 m² và được phê duyệt bồi thường hỗ trợ trên 2,1 tỷ đồng. Thời gian qua, sau khi được tuyên truyền vận động nhiều lần, gia đình bà đã nhất trí nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Đây là việc làm thể hiện ý thức trách nhiệm của công dân trong việc tuân thủ đúng các quy định pháp luật của nhà nước về quản lý đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để triển khai dự án đúng tiến độ.
Trên cơ sở siết chặt công tác quản lý thuế, mới đây Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Hùng Minh Sơn, địa chỉ tổ 10 phường Đồng Quang. Lý do bị cưỡng chế, công ty có số tiền quá hạn nộp phải thực hiện cưỡng chế theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 của Quốc hội. Số tiền bị cưỡng chế là trên 125 triệu đồng. Đi kèm với quyết định này, Chi cục Thuế thành phố cũng ban hành thông báo về việc ngừng sử dụng hóa đơn của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Hùng Minh Sơn, trong đó nêu rõ số lượng, ký hiệu hóa đơn giá trị gia tăng của công ty nếu sử dụng kể từ ngày quyết định cưỡng chế có hiệu lực thi hành. Ngày 24 tháng 11 năm 2021 thì được coi là sử dụng hóa đơn không hợp pháp. Với việc ban hành quyết định và thông báo nêu trên, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên khẳng định tính nghiêm minh của chính sách pháp luật về thuế đã và đang được thực hiện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm đánh giá trình độ chuyên môn, kỹ năng giao tiếp ứng xử của điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên, dược sĩ và nâng cao chất lượng chăm sóc hướng tới sự hài lòng của người bệnh, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vừa tổ chức thi tay nghề điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên, dược sĩ cấp bệnh viện năm 2021. Hội thi đã thu hút sự tham gia của 51 thí sinh đến từ các khoa, trung tâm trong toàn bệnh viện.
Theo đó, các thí sinh sẽ lần lượt trải qua 3 nội dung thi là lý thuyết, thực hành kỹ thuật chuyên môn và thi giao tiếp ứng xử, trang phục, phong cách. Ở phần thi lý thuyết, các thí sinh thi theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 20 phút, với nội dung liên quan đến công tác chăm sóc người bệnh như phòng, chẩn đoán xử trí sốc phản vệ, hoạt động truyền máu, phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám chữa bệnh, cách sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế có giường bệnh. Đối với phần thi thực hành, trong thời gian quy định, các thí sinh bốc thăm ngẫu nhiên để thực hành các kỹ thuật chuyên môn và chuyên ngành. Điều dưỡng chuyên khoa 1 Phan Thị Loan, trưởng phòng điều dưỡng bệnh viện cho biết, phần thi giao tiếp, ứng xử và phong cách là điểm mới trong hội thi tay nghề năm nay.
Ngoài cái việc thể hiện được cái năng lực chuyên môn của mình trong chăm sóc người bệnh, thì các bạn còn phải thể hiện được kỹ năng giao tiếp, ứng xử cũng như là cái phong cách làm việc chuyên nghiệp. Với mục tiêu là xây dựng hình ảnh người điều dưỡng viên chuyên nghiệp thân thiện, các bạn sẽ bốc được những cái câu hỏi về tình ứng xử thực tế trong quá trình chăm sóc người bệnh. Từ đó các bạn có cái nhận xét và đưa ra những cái giải pháp phù hợp để xử lý các cái tình huống thực tế trên lâm sàng, làm thế nào để ngày càng nâng cao cái năng lực, cái kỹ năng giao tiếp của người điều dưỡng để nâng cao cái chất lượng chăm sóc cũng như là mang lại sự hài lòng cho người bệnh.
Đến từ khoa ngoại tiêu hóa gan mật, lần đầu tiên điều dưỡng Lê Thị Hương có cơ hội tham gia hội thi tay nghề cấp bệnh viện. Theo đó, chị nhận thấy cuộc thi là sự trải nghiệm kiến thức rất thực tế, giúp chị trau dồi thêm kỹ năng giao tiếp, nâng cao tay nghề chuyên môn cũng như cách ứng xử với người bệnh.
Trong thời gian tới mình cũng mong mình sẽ được tiếp tục tham gia các cuộc thi về chuyên môn cũng như ứng xử của trong bệnh viện để giúp mình nâng cao trau dồi kỹ năng giao tiếp cũng như chuyên môn của mình hơn.
Còn đối với điều dưỡng Đàm Văn Hùng đến từ trung tâm đột quỵ, đây là lần thứ 2 anh tham dự cuộc thi.
Cuộc thi này tổ chức ra để cho anh em được học hỏi, được trau dồi chuyên môn, được xem lại những kiến thức mà mình có thể mình cũng lâu rồi chưa sử dụng đến, và nay được ôn lại và cùng thực hành, cùng thi với nhau để động viên nhau và phát triển chuyên môn ngày càng mạnh hơn.
Được biết, để hội thi tay nghề được tổ chức nghiêm túc, hiệu quả và đặc biệt đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, trước đó nhiều ngày, ban tổ chức đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ việc thành lập các ban tổ thư ký, tổ hậu cần, phân công cụ thể cho các thành viên. Phó giáo sư tiến sĩ Dương Hồng Thái, phó giám đốc bệnh viện, trưởng ban soạn thảo đề thi lý thuyết đánh giá. Cuộc thi năm nay có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng, không chỉ ban tổ chức mà các thí sinh tham gia cũng rất nghiêm túc. Điều này đã làm nên thành công của cuộc thi.
Mục đích của cuộc thi lan rộng trong anh chị em điều dưỡng cái phong trào học tập để nâng cao cái tay nghề của mình và đưa người đi thi đạt được cái danh hiệu điều dưỡng giỏi. Không phải chỉ một cái người đi thi mà tất cả trong anh em điều dưỡng đều thấy rằng cái việc nâng cao cái trình độ, nâng cao cái tay nghề của mình là cần thiết. Tôi cho rằng là cái giá trị cuộc thi ở cái chỗ dấy lên một cái phong trào học tập nâng cao tay nghề, chứ không phải là chọn ra người điều dưỡng nào giỏi nhất bệnh viện.
Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, các thí sinh đã hoàn thành xuất sắc các nội dung và phần thi của mình. Theo cơ cấu giải thưởng, ban tổ chức sẽ trao một giải xuất sắc, 2 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 5 giải khuyến khích và nhiều giải phụ. Ban tổ chức tổng hợp đánh giá và trao giải cho các thí sinh đạt giải trong thời gian tới.
Thông báo khẩn, tìm người đến các địa điểm di chuyển của các trường hợp nhiễm COVID-19 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Căn cứ báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân phường Phan Đình Phùng, Hoàng Văn Thụ, Phòng Y tế thành phố Thái Nguyên thông báo lịch trình di chuyển của các trường hợp nhiễm COVID-19, F0 tại thành phố Thái Nguyên như sau. Ngày 23 tháng 11 năm 2021, khoảng thời gian từ 12 giờ đến 12 giờ 10 tại quán rửa xe Ngô Tường, tổ 19, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Khoảng thời gian từ 12 giờ 15 đến 12 giờ 47 tại cửa hàng quần áo Hoàn Tuyết, tổ 11, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Khoảng thời gian từ 12 giờ 55 phút đến 13 giờ 15 phút tại cửa hàng quần áo Việt Nam Shop, tổ 15, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Khoảng thời gian từ ngày 23 tháng 11 năm 2021 đến ngày 27 tháng 11 năm 2021 đi xe taxi Bình An, biển số xe 20A29747, số điện thoại lái xe 0394-653-999. Ngày 28 tháng 11 năm 2021, khoảng thời gian từ 8 giờ 30 phút đến 8 giờ 40 phút tại cửa hàng Vinmark Gia Sàng, tổ 9, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Khoảng thời gian từ 8 giờ 30 phút tại quán bánh cuốn Bà Cúc, số nhà 12, đường Bắc Nam, tổ 17, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Yêu cầu tất cả những người liên quan đi xe taxi và đến các địa điểm trên tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với cơ sở y tế gần nhất hoặc liên hệ với các số điện thoại sau để được tư vấn: 0396-015-550, 0967-821-212, 0903-286-422, 0912-450-176. Trường hợp không khai báo hoặc khai báo không trung thực sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, Ủy ban Nhân dân các phường xã thông báo đến toàn thể người dân trên địa bàn. Thông báo khẩn tìm người liên quan trường hợp nhiễm COVID-19 được ghi nhận tại phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên. Căn cứ kết quả điều tra dịch tễ và báo cáo ca bệnh dương tính COVID-19, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên thông báo những người liên quan đến địa điểm sau nhanh chóng liên hệ với cơ quan y tế. Từ ngày 23 tháng 11 năm 2021 đến ngày 27 tháng 11 năm 2021, đi xe taxi hãng Taxi Bình An, biển số xe 20A29747. Đề nghị tất cả những người liên quan đến chuyến xe trên tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với cơ sở y tế gần nhất trên địa bàn. Hướng dẫn tạm thời thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú đối với người tiếp xúc gần F1 trên địa bàn tỉnh. Thực hiện công văn số 5955 ngày 28 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Thực hiện công văn số 5955 ngày 28 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc triển khai thí điểm cách ly y tế các trường hợp F1 tại nhà, nơi lưu trú. Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên hướng dẫn thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú đối với các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh F1 như sau. 1. Đối tượng áp dụng. Những người tiếp xúc gần với ca bệnh xác định, sau đây gọi là F1. người ở cùng nhà với F1 được cách ly cùng với F1 tại nhà, người trực tiếp chăm sóc hỗ trợ F1 được cách ly cùng F1 tại nhà. Những người đang cách ly tập trung đủ 7 ngày có kết quả xét nghiệm PCR ngày thứ 7 âm tính với SARS-CoV-2 có thể được chuyển về cách ly tại nhà. Không áp dụng đối với các trường hợp F1 là người mới nhập cảnh chưa kết thúc thời gian cách ly, trừ trường hợp người nhập cảnh và làm việc dưới 14 ngày và các trường hợp nhập cảnh cách ly theo quy định khác của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và của Bộ Y tế. 2. Thời gian cách ly. Cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú đủ 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc ca bệnh xác định. Trường hợp không xác định được thời gian tiếp xúc thực hiện cách ly từ ngày có quyết định cách ly. Riêng người đã được cách ly tập trung 7 ngày thì tiếp tục cách ly tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày. Sau cách ly y tế, tiếp tục theo dõi sức khỏe 14 ngày tiếp theo. 3. Yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị. Là nhà ở riêng lẻ, không liên thông với các nhà khác. Trước cửa nhà có biển báo nền đỏ chữ vàng. Địa điểm cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19. Có thùng màu vàng, có biểu tượng chất thải lây nhiễm, có dán nhãn. Chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 để đựng trang phục phòng hộ cá nhân của nhân viên y tế thải bỏ. Trường hợp có người không thuộc đối tượng F1 ở cùng nhà, nơi lưu trú, yêu cầu phải có phòng cách ly riêng, khép kín và tách biệt với khu sinh hoạt chung của gia đình để cách ly y tế đối với trường hợp F1. Khuyến khích lắp camera để giám sát người cách ly. Phòng cách ly phải đáp ứng các yêu cầu sau. Phải có nhà vệ sinh, nhà tắm dùng riêng, có đủ dụng cụ vệ sinh cá nhân, xà phòng rửa tay, nước sạch, dung dịch sát khuẩn tay chứa ít nhất 60% cồn, có dụng cụ đo thân nhiệt cá nhân trong phòng. Trong phòng cách ly có thùng đựng chất thải màu vàng, có nắp đậy, mở bằng đạp chân, có lót túi màu xanh để đựng chất thải sinh hoạt khác. Không được dùng điều hòa trung tâm, có thể dùng điều hòa riêng, đảm bảo thông thoáng khí, tốt nhất nên thường xuyên mở cửa sổ. Có máy giặt hoặc xô chậu đựng quần áo để người cách ly tự giặt. Phòng cách ly phải được vệ sinh khử khuẩn hàng ngày. Phải trang bị đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân, phòng chống lây nhiễm, khẩu trang y tế, găng tay y tế, giày, quần áo, kính bảo hộ để người nhà sử dụng khi bắt buộc phải tiếp xúc gần với người cách ly. Bố trí bàn trước cửa phòng cách ly để cung cấp suất ăn riêng, nước uống và các nhu yếu phẩm khác cho người cách ly. Nghiêm cấm không được mang đồ dùng, vật dụng của người cách ly ra khỏi nhà. 4. Yêu cầu đối với người cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú. Chấp hành nghiêm các quy định về thời gian cách ly y tế tại nhà. Có cam kết với chính quyền địa phương, không ra khỏi phòng cách ly trong suốt thời gian cách ly, không tiếp xúc với người trong gia đình cũng như người khác, không tiếp xúc với động vật nuôi, luôn thực hiện thông điệp 5K và các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Cài đặt, bật và khai báo y tế hàng ngày trên ứng dụng PC COVID trong suốt thời gian cách ly. Tự đo thân nhiệt, theo dõi sức khỏe và cập nhật hàng ngày trên ứng dụng PC COVID. Trường hợp không có điện thoại thông minh thì phải thông báo cho cán bộ y tế hàng ngày qua số điện thoại được cung cấp. Đặc biệt, khi có biểu hiện nghi ngờ như ho, sốt, đau rát họng, khó thở thì phải cập nhật ngay trên ứng dụng PC COVID và báo ngay cho cán bộ y tế. Trường hợp không thể tự đo thân nhiệt thì cán bộ y tế hoặc người chăm sóc hỗ trợ nếu có sẽ đo cho người cách ly. Không dùng chung các đồ dùng vật dụng cá nhân, bát, đũa, thìa, cốc, bàn chải đánh răng, khăn mặt với người khác. Tự thực hiện các biện pháp vệ sinh khử khuẩn nơi ở hàng ngày. Sau khi hết thời gian cách ly, phải thực hiện tiếp việc tự theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định. Phải được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 3 lần vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 kể từ khi bắt đầu cách ly. Nếu không tuân thủ các quy định về việc cách ly tại nhà, sẽ áp dụng biện pháp bắt buộc cách ly tập trung và nếu để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. 5. Yêu cầu đối với người ở cùng nhà, nơi lưu trú. Có cam kết với chính quyền địa phương và cùng ký cam kết với người chăm sóc hỗ trợ cách ly theo quy định. Không để người già, người có bệnh nền cần chăm sóc y tế ở cùng nhà với người cách ly. Không tiếp xúc với người cách ly, hạn chế đi ra ngoài khi không cần thiết. Thực hiện thông điệp 5K và phải ghi chép đầy đủ các mốc tiếp xúc trong thời gian có người cách ly tại nhà. Nếu trường hợp F1 là trẻ em hoặc người già yếu, có bệnh nền, cần phải có người chăm sóc hỗ trợ thì cho phép bố trí người chăm sóc hỗ trợ cách ly cùng và đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch. Người chăm sóc hỗ trợ người cách ly phải có cam kết với chính quyền địa phương theo mẫu. Hàng ngày cung cấp suất ăn, nước uống và các nhu yếu phẩm cần thiết riêng cho người cách ly. Báo ngay cho cán bộ y tế khi người cách ly tự ý rời khỏi nhà hoặc có các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh như ho, sốt, đau rát họng, khó thở. Thu gom chất thải từ phòng cách ly để xử lý theo quy định. Không cho người khác vào nhà trong suốt thời gian thực hiện cách ly y tế, trừ người ở cùng nhà, nhân viên y tế và người có thẩm quyền giám sát cách ly y tế. Tự theo dõi sức khỏe khi có biểu hiện nghi ngờ như ho, sốt, đau rát họng, khó thở thì phải báo ngay cho cán bộ y tế. Thực hiện vệ sinh khử khuẩn ở nhà hàng ngày. Tất cả người ở cùng nhà trong thời gian cách ly F1 phải được lấy mẫu gộp xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 3 lần vào ngày thứ nhất, ngày thứ bảy và ngày thứ 14 kể từ khi người cách ly bắt đầu cách ly, trừ người đã ở cùng nhà, đã chuyển đi ở nơi khác trước đó. Sắp xếp một khu vực trong nhà để nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm và giám sát y tế khi có yêu cầu. Trường hợp có người chăm sóc hỗ trợ người cách ly thì người chăm sóc hỗ trợ thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo thời gian và số lần xét nghiệm giống như người cách ly.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 30 tháng 11 ngày 1 tháng 12 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên ít mây, không mưa, ngày trời nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 14 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 60 đến 65%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Tây ít mây, không mưa, ngày trời nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 13 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 63 đến 68%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Nam ít mây, không mưa, ngày trời nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 14 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 63 đến 68%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Đông ít mây, không mưa, ngày trời nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 13 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 60 đến 65%, đêm và sáng trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Công việc kế toán cuối năm áp lực thật đấy. Vừa kết sổ sách, vừa lo cân đối chi phí giao dịch nữa.
Ôi, lo gì? Chỉ cần mở tài khoản doanh nghiệp Sacombank để giao dịch online và tiết kiệm chi phí như thanh toán, chi lương, giao dịch ngoại tệ và miễn phí tài khoản như ý. Đặc biệt, Sacombank kỷ niệm 30 năm thành lập với khuyến mãi 30 vững vàng rộn ràng tri ân cho doanh nghiệp, gồm miễn giảm phí tài khoản chọn gói, thẻ và còn có cơ hội trúng 30 iPad luôn đấy.
Đỉnh vậy, có Sacombank kỳ này công ty mình nhất định kinh doanh khởi sắc.
Chi tiết sacombank.com.vn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt.